Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1634, Huyền Đô, Bạch Mi Thôi Toán, Phật Môn Thiền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bảo Quân khiêu cái kia, Đa Bảo Chân Quân sắc mặt sững sờ, nhưng là sau đó mở miệng nói, có thể tiếp tục. Như là đã giúp đỡ, như vậy thì đến giúp cơ sở. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Bảo Quân khiếu cùng Diêm La Quỷ Hậu hai người có thể hấp thu bao nhiêu kiếp cảnh khí tức. Đến mức cái cửu u cùng loạn cổ đại đế hai người thì là rời đi. Bọn họ tu hành công pháp, đối kiếp cảnh yêu cầu không có cao như vậy, cho nên mỗi người tiến về tìm kiếm, sau cùng hội hợp là đủ. Một đoàn người nhanh chóng rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, xuất hiện một số người, bọn họ nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Vừa mới đó là cái gì người, tốt bạo lệ a, có người mở miệng nói. Địa phủ cùng Bích Du cung người. Bên cạnh một người hơi kinh ngạc, địa phủ cùng Bích Du Cung cũng không phải kết minh quan hệ. Địa phủ cùng Bích Du Cung, bọn họ sẽ cùng một chỗ. Một số người trong lòng nghi hoặc, cái này ai biết a, chúng ta không cần quản những thứ này, mau chóng thu một số kiếp cảnh khí tức hấp thu xong, chúng ta thì tranh thủ thời gian ra thần điện này không gian, ta luôn cảm giác thần điện này không gian sẽ phát sinh cái gì. Một người mở miệng nói, đi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi, tại sau khi bọn hắn rời đi, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh đều mang áo choàng màu đen, những thứ này áo choàng giống như có thể ngăn cách thần hồn đồng dạng. Khiến mọi người có thể ẩn nặc tự thân khí tức. Sư huynh, địa phủ cùng Bích Du cung cấu kết ở cùng một chỗ, chẳng lẽ Đa Bảo Chân Quân là muốn cái kia thần nguyên? Một người mở miệng nói, rõ ràng là thượng cổ địa phủ đệ nhị thiên vương Trấn Ngục Thiên Vương. Đến mức còn lại cường nhân thì là Bất Tử Thiên Vương, còn có Đệ Ngũ Thiên Vương, Bất Tử Thiên Vương. Những thứ này các ngươi không muốn tham gia, thu thập một số kiếp cảnh khí tức về sau, hai người các ngươi thì lập tức rời đi nơi này. Thần điện bên kia, các ngươi thì không nên đi, ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản. Ta cái này phân thân thực lực đến lúc đó khả năng không bảo vệ được các ngươi. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói, quảng cáo, minh bạch. Hai người ứng tiếng nói, bầu trời đạo ảnh hiện ra, thần nguyên cũng xuất hiện, những thứ này sau lưng, khẳng định sẽ dính đến cái gì. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy nên đối với kế tiếp tràng cảnh. Thu hồi một số kiếp cảnh khí tức, khôi phục thực lực mới là bọn họ hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Tách ra đi, ta đi theo đám bọn hắn. Bất Tử Thiên Vương nói, tốt, hai người nói xong cũng cùng Bất Tử Thiên Vương tách ra. Bất Tử Thiên Vương hướng về Đa Bảo Chân Quân bọn họ ly khai phương hướng mà đi. Một bên khác, một chỗ trong sơn cốc, Huyền Đô đạo nhân cùng Bạch Mi đạo nhân hai người ngồi ngay ngắn trong đó. Huyền Đô huynh, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Bạch Mi đạo nhân có chút không hiểu hỏi dẫn hắn đến đây. Huyền Đô đạo nhân, bảy cái chìa khóa còn không có bị thu được tất cả, chúng ta không muốn gấp gáp như vậy tiến về thần điện bên kia. Nơi này có ta lúc trước bố trí một chỗ động phủ. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó trước khi đến thần điện bắt đầu tất nhiên sẽ đại chiến, chúng ta không thể coi thường. Huyền Đô đạo nhân mở miệng nói, Huyền Đô huynh, tuy nhiên một tôn nói ảnh bị chém chết, nhưng là cũng không ảnh hưởng chỗ này không gian đi. Bạch Mi đạo nhân trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu ngày mới không trung cái kia nguyên thủy nói ảnh bị chém chết, hắn nhưng là thấy rõ. Nhưng là còn có hai tôn nói ảnh tồn tại, cái này bên trong thần điện, bọn họ hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta lúc trước hướng động phủ. Huyền Đô đạo nhân không có trả lời Bạch Mi đạo nhân, mà chính là vung tay lên, tại hắn xuất hiện trước mặt một tòa động phủ. Sau đó dẫn đầu dậm chân đi vào, Bạch Mi đạo nhân thấy thế cũng đi theo đi vào. Động phủ bên trong, chỉ có một cái ụ đất, chung quanh không có còn lại trang sức, lộ ra rất là đơn giản. Khổ tu sân bãi, cái kia Huyền Đô đạo nhân tại tiến vào sơn cốc về sau, đi vào cái kia ụ đất trước mặt. Tay phải một vệt, tại thạch đôn phía trên xuất hiện vỏ rùa đường vân. Huyền Đô huynh, ngươi đây là... Bạch Mi đạo nhân nhìn thấy ụ đất phía trên quy văn, sắc mặt hơi kinh hãi. Bạch Mi huynh, chúng ta hợp lý đẩy tính một chút, cái này thứ thần điện thần nguyên nguy cơ. Huyền Đô đạo nhân mở miệng nói, nghe được Huyền Đô, Bạch Mi sắc mặt ngưng tụ. Trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì. Tốt, hắn nhẹ gật đầu, đứng tại Huyền Đô đạo nhân bên cạnh. Huyền Đô đạo nhân hai tay kết ấn, từng đạo năng lượng theo trong bàn tay hắn phát ra, tiến vào cái kia mai rùa bên trong. Ở một bên Bạch Mi đạo nhân đồng dạng kết ấn, từng đạo năng lượng theo trong tay hắn phát ra, cũng tràn vào mai rùa bên trong. Hai cỗ năng lượng sau khi tiến vào, ụ đất phía trên mai rùa đường vân phát sinh biến hóa. Sau cùng hình thành thái cực đồ hình, sau đó cái kia thái cực đồ hình bắt đầu chuyển động. Chuyển động về sau, từng nét bùa chú tại trước mặt bọn hắn chớp động. Theo phù văn chớp động, hai người bọn họ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sau một lát, hai người đồng thời rút về lực lượng. Thần điện này chuyến đi, biểu hiện đại hung, không chỉ có là ngươi, còn có ta. Bạch Mi đạo nhân nhướng mày mở miệng nói, hắn đến thần điện không gian trước đó, tại Phương Thốn Sơn thôi toán qua, chính mình có phong hiểm, nhưng lại không phải đại hung. Nhưng là bây giờ lại là điềm dữ, khả năng có tánh mạng chi uy. Sư tôn nói ảnh trên không trung, dựa theo đạo lý chúng ta không có, hung hiểm hiện ra, nhưng là bây giờ xác thực đại hung, chúng ta không thể không cẩn thận. Huyền Đô đạo nhân mở miệng nói, người nào có thể cho chúng ta uy hiếp đâu? Ngoại trừ chính chúng ta bên ngoài, bất động minh vương thành, địa phủ. Bạch Mi nhướng mày nói, Huyền Đô đạo nhân không có trả lời Bạch Mi đạo nhân. Mà chính là lâm vào vẻ trầm tư. Lúc này, tiên giới thần điện không gian bên ngoài, một bóng người xuất hiện, người đến là một tên người mặc tử kim áo cà sa, hình dạng dị thường tuổi trẻ tăng nhân. Này tăng tay phải người tay cầm pháp trượng, tay trái có một kim bát. Kim bát phía trên chạm trổ lấy một cái dương cánh kim bằng. Kim bằng sinh động như thật, con người rực rỡ vô cùng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tăng nhân trái nơi cổ tay phải Phật châu quấn quanh. Tại bộ ngực hắn chỗ cũng có một chuỗi to lớn Phật châu. Quanh thân càng là tản ra từng đạo Phật ý, để người khắc sâu ấn tượng vô cùng. Cái này tăng nhân nhìn thoáng qua thần điện không gian chi môn, trong đôi mắt quang mang lóe lên, liền bước vào thần điện không gian bên trong. Đây là ai? Trên thân thật mạnh Phật ý, ta vừa nhìn lại liếc một chút, kém chút liền bị độ hóa rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số tại bên ngoài thần điện vây đứng đấy người mở miệng nói. Tâm bên trong lòng còn sợ hãi, đúng vậy à, ta cũng vậy, thật sự là quá mạnh. Tiên giới tại sao có thể có mạnh như vậy tăng nhân? Người bên cạnh phụ họa, tại mọi người nghị luận thời điểm, bốn bóng người mở ra hư không đi ra. Cầm đầu chính là lúc trước phục sinh tổ Vu Đế Giang, ở bên cạnh thì là Vu tộc chi chủ hình vô danh ba người. Vừa mới cái kia con lừa chọc trên thân thật sâu Phật Ia, Đế Giang nhìn lấy thần điện chi môn phương hướng nói. Chẳng lẽ là thiên giới thiên thiếu linh sơn phía trên Phật gia người? Một bên Si Vưu mở miệng nói. Hẳn là tiên giới thiền tông người, không nghĩ tới tiên giới thiền tông bên trong còn có nhân vật như vậy. Một bên hình vô danh mở miệng nói, đi thôi, xem ra thần điện này không gian hội tụ không ít người. Đế Giang nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Ba người khác cũng đuổi đi theo sát, lại có bốn người tiến vào. Cái này bốn người trên thân thật mạnh khí tức ba động. Vừa mới bọn họ xuất hiện thời điểm, ta đều cảm giác được một cỗ trọng sơn đè xuống đồng dạng. Ta thấy được hình vô danh, bốn người này hẳn là Vu tộc người. Có người nói, đối với những người khác, hình vô danh lúc trước chính là Đại Mộng Thiên Triều đại tướng. Về sau phản ra Đại Mộng Thiên Triều, cùng Đại Mộng Thiên Triều đối chiến, có thể nói tại tiên giới xem như danh nhân, cho nên rất nhiều người biết hắn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.